Trong trang web ungthu.net, ngoài mục nhật ký còn có một mục mang tên là chiến thắng. Đó chính là những bức thư của những bệnh nhân ung thư gửi đến cho anh Hòa, kể lại cuộc đấu tranh của họ với bệnh tật. Họ đã chiến đấu và chiến thắng như thế nào để khích lệ tinh thần của những người đang trong cuộc chiến. Dì nghĩ rằng những dòng chia sẻ đó không phải chỉ dành riêng cho những người đang mang bệnh mà cho tất cả mọi người, vì xét cho cùng, cuộc sống vốn dĩ cũng thật khó khăn. Làm người tốt và sống tốt không phải là một điều dễ dàng. Sống là đấu tranh. To live is to fight. Và sau đây là lời bình của bạn Hưu Ú. To live is to fight. Hình như đây là tên của một câu chuyện nào đấy. Tôi cũng chẳng nhớ là mình đã đọc nó hay chưa. Chỉ nhớ rằng một lần có một đứa đã hét lên với tôi câu này. Tôi đã chả quan tâm. Sống là chiến đấu, càng nghĩ càng thấy đúng. Nhưng đấu tranh vì cái gì và cho cái gì mới được chứ? Vì lợi ích bản thân. Quá quen thuộc và phổ biến. Nhưng xét cho cùng điều đó cũng chẳng có gì là sai trái cả. Đến đấu tranh vì mình mà còn không chịu thì làm sao có thể đấu tranh vì một cái gì đó rộng hơn hay cao hơn được. Mà đã gọi là chiến đấu thì cũng có lúc thành công và có lúc thất bại. Có cuộc chiến chớp nhoáng và cũng có cuộc chiến dài lâu. Cũng có đôi khi, ngay cả lợi ích bản thân cũng không đủ để chiến thắng sự mệt mỏi. Ấy là lúc tinh thần tôi rệu rã và một nỗi sợ mơ hồ về thất bại bỗng nhiên làm tôi chẳng muốn làm gì. Tôi mỏi mệt, tôi muốn đầu hàng, tôi muốn thua cuộc, tôi muốn nghỉ ngơi, tôi muốn mặc kệ tất cả, tôi chán. Điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Những người xung quanh tôi vẫn sống, vẫn cười và đôi lúc khóc lóc một chút cho thêm phần thi vị. Và có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được nếu tôi đầu hàng thì những người xung quanh tôi, người ta sẽ buồn, sẽ thất vọng biết bao nhiêu. Cũng chẳng có gì là lạ, tinh thần của một người luôn gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Họ buồn vì tôi thì ít, mà vì chính bản thân thì nhiều. Ừ thì họ đã từng nghĩ rằng tôi mạnh mẽ hơn thế, bây giờ tôi suy sụp cũng ít nhiều làm cho họ thất vọng. Nhưng hơn cả là một nỗi bực tức, khó chịu và cả xót xa nữa. Đó là cảm giác bất lực khi họ không thể khơi dậy niềm đam mê sống đang cháy leo lét trong con người tôi. Nhìn tôi đang tụt dần xuống dốc, họ đã chìa tay ra nhưng không thể kéo tôi lên, vì ngay cả nắm lấy bàn tay đó tôi cũng thấy quá sức mệt mỏi. Nếu tôi ở trong trường hợp của họ thì tôi sẽ thấy như thế nào nhỉ? Liệu tôi có thể tát một cái thật đau để cho kẻ chán nản kia tỉnh ngộ không? Vậy thì trước hết, tôi hãy tát cho tôi một cái đã. Và thế là tôi biết rằng khi tôi đang ngồi đây và nghĩ đến những điều này thì tôi vẫn chưa muốn đầu hàng. Tôi không được phép đầu hàng. Và hình như đôi khi người ta có thể mệt mỏi khi đấu tranh vì lợi ích của chính bản thân mình thì lại chưa thể bó tay vì chính những lợi ích chẳng phải vì bản thân mình. Thế có nghĩa là dù thế nào thì ta vẫn phải chiến đấu. Mệt thật đấy. Vậy thì tốt nhất chẳng nên suy nghĩ làm gì. Hãy cứ cố gắng hết sức mình để sau đó sẽ chẳng phải ân hận và nuối tiếc. Paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. And I need to go home.
It's been no bed of roses.